Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng Giêng, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội tựa đề Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo lên tiếng về tình hình đất nước. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện đời của bà bác sĩ Raquel Becio, người Argentina, nhờ hoàn cảnh đau thương tìm lại được lòng tin. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, quảng trường Thánh Phêrô hôm qua như thường lệ có rất đông khách hành hương và tín hữu họp về cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Ơn gọi là chủ đề chính trong huấn dụ Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người. Mở đầu ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, nelle letture bibliche di questa domenica, la seconda del tempo ordinario.
Anh chị em thân mến, các bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên làm nổi bật chủ đề ơn gọi. Trong bài tin mừng là trình thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Trong bài đọc thứ nhất là ơn gọi của ngôn sứ Samuel. Thầy cả Eli, tư tế nơi đền thờ ở Silo, nơi cất giữ hòm bia giao ước, trước khi được chuyển về Jerusalem. Một đêm nọ, Samuel, khi còn là một cậu thiếu niên và đã phục vụ trong đền thờ từ khi còn bé, đã ba lần nghe theo tiếng gọi trong giấc mơ và chạy đến thầy cả Eli. Nhưng không phải thầy Eli đã gọi cậu. Lần thứ ba, thầy Eli nhận ra đó là tiếng Chúa và nói với Samuel: Nếu người gọi con, hãy thưa rằng, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe. Từ đó, Samuel học biết cách nhận ra tiếng Chúa và trở thành ngôn sứ cho người. Trong trường hợp các tông đồ của Chúa Giêsu, vai trò trung gian đến từ Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong thực tế, Thánh Gioan có rất nhiều môn đệ. Trong số đó, có hai anh em Simon và Andre, Gioan và Giacobbe là những người trải lưới vùng Galilee. Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho những người môn đệ này và nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa đây là Đấng Messia. Và hai môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu, ở lại với người và chân nhận rằng Người đúng là Đấng Kitô. Ngày sau đó, họ giới thiệu người cho những người khác. Và như thế, nhóm môn đệ đầu tiên được hình thành và dần dần trở thành nhóm các tông đồ. Đức Thánh Cha diễn giải tiếp:
Alla luce di questi due testi vorrei sottolineare il ruolo decisivo della guida spirituale.
Từ ánh sáng của những trình thuật trên, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố quyết định trong việc hướng dẫn thiêng liêng trên bước đường đức tin, và đặc biệt trong việc đáp trả lại ơn gọi thánh hiến để phục vụ Thiên Chúa và dân của người. Đức tin Kitô giáo trong bản chất đã hàm chứa lời loan báo và việc chứng tá. Đức tin này hệ ở việc gắn kết với tin mừng rằng Đức Giêsu thành Nazareth đã chết và sống lại, người là Đức Chúa. Tương tự như thế là ơn gọi theo chân Chúa Giêsu ngày một gần hơn, loan báo và xây dựng một gia đình để hòa nhập vào đại gia đình giáo hội, ngang qua việc chứng tá và việc dâng cho Chúa người con cả. Trong việc này, vai trò nền tảng thuộc về các bậc cha mẹ. Với đức tin tinh tuyền và lòng hoan hỷ, cùng với tình yêu thương, họ minh chứng cho con cái hiểu rằng có thể đặt nền toàn bộ đời sống của mình trên tình yêu Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cầu nguyện với mẹ Maria cho tất cả các nhà giáo dục, đặc biệt các linh mục và các bậc phụ huynh, để họ ý thức được tầm quan trọng của mình trong vai trò hướng dẫn thiêng liêng cho người trẻ, không chỉ là để lớn lên trong nhân cách mà còn để đáp lại tiếng gọi của Chúa, để có thể thưa lên rằng: Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Utificiamum promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdo camur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Ngày Quốc tế về người di dân và tị nạn diễn ra hôm qua. Có hàng triệu triệu người đang trong tình trạng di tản, mà không chỉ có các con số. Họ đến từ mọi thành phần, nam cũng như nữ, người già cũng như trẻ em, đang tìm kiếm một nơi để sinh sống. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thông điệp Ngài gửi và nhấn mạnh đến chủ đề di dân và việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha gửi lời chào nồng nhiệt đến những vị đại diện cho cộng đồng người di dân ở Roma, hiện diện cùng đọc kinh truyền tin nơi quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện từ 18 đến 25 tháng này được dành riêng để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài mời gọi mọi người, cá nhân cũng như cộng đoàn, hiệp nhất trong tinh thần và hành động, cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho việc hợp nhất các môn đệ của Chúa Kitô. Với khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào mừng các giáo sư và học sinh của trường Villafranca de los Barros. Ngài nhắc đến trình thuật về các môn đệ đầu tiên và mời gọi mọi người bước theo Chúa Giêsu, chia sẻ cuộc sống với người và trở nên chứng tá cho tin mừng cứu độ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa, đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống theo gương đấng cứu độ chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo lên tiếng về tình hình đất nước.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã công bố thư mục vụ mạnh mẽ lên án bầu khí lừa đảo gian dối và kinh hoàng thống trị đất nước. Các giám mục mời gọi giới hữu trách chính trị có can đảm nhìn nhận sự thật và định nghĩa các gian dối lừa đảo trong cuộc đầu phiếu là một hổ nhục cho dân tộc. Các vị khẳng định rằng không thể xây dựng đất nước trên lừa đảo, dối trá, kinh hoàng, quân sự hóa và vi phạm quyền tự do ngôn luận. Như đã biết, các cuộc bầu cử Tổng thống tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã diễn ra ngày 28 tháng 11 năm 2011 vừa qua. Ngay trong các ngày tranh cử đã xảy ra các đụng độ giữa các đảng phái khác nhau trong thủ đô Kinshasa và ở nhiều tỉnh lớn khác. Các căng thẳng khiến cho người ta nhớ tới các xung đột trong cuộc bầu cử hồi năm 2006, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Trong ngày tranh cử cuối cùng, hàng ngàn người thuộc các đảng phái khác nhau đã ném đá gạch, một vài người đã nổ súng, khiến cho cảnh sát phải bắn lựu đạn cay để giải tán, và đã có vài người chết cũng như nhiều người bị thương. Trước tình hình căng thẳng, chính quyền đã quyết định ngưng cuộc tranh cử và hủy bỏ cuộc diễn thuyết tranh cử của ông Etienne Tshisekedi, 79 tuổi, đối thủ chính của Tổng thống mãn nhiệm Joseph Kabila, 40 tuổi. Sau cuộc kiểm phiếu ngày 9 tháng 12 năm 2011, Tòa Thượng Thẩm đã xác nhận là ông Kabila được 49% số phiếu, trong khi ông Tshisekedi được 32% số phiếu. Ông Tshisekedi đã phản đối, tố cáo các gian lận trong cuộc đầu phiếu và yêu cầu hủy bỏ kết quả của nó. Trước sự khước từ của Tòa Thượng Thẩm, ông tự tuyên bố mình là Tổng thống tân cử. Các đụng độ kéo dài nhiều tuần sau đó giữa hai phe đã khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương, và khiến cho bầu khí xã hội vô cùng hỗn loạn. Sự kiện cuộc bỏ phiếu đã có nhiều điều không bình thường cũng đã được các quan sát viên quốc gia và quốc tế xác nhận, trong đó có các quan sát viên của tổ chức Carter và Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Panicia, Tổng giám mục Kinshasa, cũng không tin vào sự trong sáng và liêm chính của cuộc bầu cử, và ngài đã tuyên bố với giới báo chí rằng, sau các phân tích kết quả cuộc bầu cử do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập công bố ngày 9 tháng 12 vừa qua, chúng ta có thể thực sự kết luận rằng các kết quả đó không phù hợp với sự thật và công lý. Chính trong bối cảnh này mà sau phiên họp khoáng đại diễn ra tại Kinshasa, trong các ngày 9 đến 12 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo đã công bố thư mục vụ nghiêm khắc phê bình hiện tình đất nước.
Cộng hòa Dân chủ Congo rộng hơn 2.345.000 cây số vuông, có 72 triệu dân, 45% theo Công giáo, 35% theo Tin lành và 20% theo đạo thờ vật linh. Trên bình diện chủng tộc, đa số dân Congo thuộc chủng tộc Bantu, gồm 300 bộ lạc khác nhau, trong đó có các bộ lạc chính như Teke, Tewa, Hutu, Ngbandi, Mongo và Luba. Từ sau khi được độc lập năm 1960, Congo Zaire đã trải qua hai cuộc nội chiến giữa các năm 1996-1997, 1998 và 2003. Cuộc nội chiến thứ nhất kết thúc với việc lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Mobutu Sese Seko. Cuộc chiến thứ hai dưới thời Tổng thống Laurent Désiré Kabila và Joseph Kabila khiến cho 4 triệu người thiệt mạng. Là quốc gia có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các quặng mỏ, kể cả uranium, vàng và bạc, đặc biệt trong vùng Kivu, nước Cộng hòa Dân chủ Congo có khả thể trở thành một nước hùng mạnh. Nhưng rất tiếc, cho tới nay, các tài nguyên ấy đã không được sử dụng một cách đúng đắn để thăng tiến cuộc sống của người dân, mà chỉ làm giàu cho thiểu số lãnh đạo và các tổ chức siêu quốc. Mở đầu thư mục vụ, các giám mục Congo xin Chúa chúc lành và ban hòa bình cho dân nước Congo nhân dịp đầu năm mới 2012 này. Trong phiên họp, các giám mục đã phân tích bản tường trình quan sát bầu cử của Ủy ban Giám mục và từ đó rút tỉa ra các bài học cho tín hữu và nhân dân toàn nước. Các giám mục ca ngợi quyết tâm của người dân đã tích cực tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28 tháng 11 năm ngoái 2011, thường khi trong các điều kiện khó khăn. Nó là bằng chứng cho thấy sự trưởng thành và ý thức dân sự của người dân. các vị cũng chúc mừng chính quyền trong cố gắng tài trợ phần lớn các cuộc bầu cử. Điều này cho thấy chúng ta có thể thành công khi đưa ra các phương tiện và thiện chí. Các giám mục cũng ghi nhận công khó của Ủy ban tổ chức bầu cử phải đương đầu với các thách đố của các cơ cấu hạ tầng truyền thông thiếu thốn, cũng như các hy sinh của các quan sát viên bầu cử.
Tuy nhiên không thể bỏ qua các thực tại tiêu cực đè nặng trên xã hội Congo. Trong sứ điệp ngày 25 tháng 2 năm 2011, tựa đề năm bầu cử chúng ta phải làm gì, các giám mục đã cầu mong các cuộc đầu phiếu diễn ra trong sự trong sáng, sự thật và hòa bình, để cho đất nước được kể vào số các quốc gia đáng kính phục. Trong lời kêu gọi ngày 3 tháng 12 năm 2011, các giám mục cũng mời gọi toàn dân và các giới chức chính trị tôn trọng sự thật, và trong thông cáo công bố ngày 8 tháng 12 sau đó, các vị đã ghi nhận các bất thường và sai lầm của tiến trình bầu cử. Lời Đức Hồng Y Tổng giám mục Kinshasa tố cáo sự không phù hợp với sự thật và các bất công của các kết quả bầu cử cũng nằm trong cùng luận lý ấy của Hội đồng giám mục. Các giám mục viết, hôm nay bản tường trình đúc kết của Ủy ban quan sát bầu cử của Hội đồng giám mục, các chứng từ thu thập được trong các giáo phận và nhiều nguồn tin khác cho thấy tại nhiều nơi cuộc bầu cử đã diễn ra trong bầu khí hỗn loạn, có nhiều sai sót và các vụ lừa đảo được sắp xếp trước. Nhiều đụng độ gây thiệt mạng cho cử tri, các lộn xộn và tại một vài nơi, bầu khí kinh hoàng được duy trì và khai thác để nhồi cho đầy các thùng phiếu. Những gì xảy ra trong việc thu thập các kết quả bầu cử không thể chấp nhận được. Thật là một nỗi xấu hổ cho đất nước chúng ta. Dựa trên những sự kiện trên đây, chúng tôi đoán rằng tiến trình bầu cử đã bị vấy bẩn bởi các bất bình thường nghiêm trọng, khiến cho người ta đặt vấn nạn liên quan tới các kết quả đã công bố. Chúng tôi yêu cầu các người tổ chức can đảm và liêm chính đưa ra các kết luận cần phải có. Nhưng nếu người ta liều lĩnh tiếp tục cai trị đất nước này bởi sự thách thức, thì các căng thẳng bên trong ít nhiều được đè nén trong thời gian ngắn, sớm muộn gì cũng sẽ đạt tột đỉnh với một cuộc khủng hoảng trầm trọng và khó mà tháo cởi được. Trong một cố gắng bao quát, cần phải lựa chọn con đường đối thoại và ích lợi lớn hơn của đất nước Congo. Đây là giờ của sự can đảm của chân lý.
Tiếp tục thư mục vụ, các giám mục Congo nhắc lại sứ mệnh của mình là những người canh gác dân chúa. Từ tiến trình bầu cử này, các vị nhận ra nhiều thách đố đối với tương lai của một chính thể pháp quyền và hạnh phúc của người dân. Các vị không đứng ra tranh đấu chính trị để xây dựng một xã hội công bằng hơn, cũng không bênh vực một đảng phái chính trị nào, bởi vì như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định, giáo hội không thể và không phải thay thế nhà nước, nhưng cũng không thể và không được đứng ngoài trận chiến cho công lý. Chính vì thế, trong nhiệm vụ ngôn sứ của mình, giáo hội hiện diện tại những nơi nhân loại đang đau khổ và là tiếng vang, lời kêu than, thinh lặng của những các người vô tội bị bách hại, hay của các dân tộc có các chính quyền cầm thế hiện tại và tương lai nhân danh các lợi lộc cá nhân. Để được như thế, các giám mục Congo viết, chúng tôi sẽ không mệt mỏi tố cáo tất cả những gì gây nguy hiểm cho việc xây dựng một quốc gia dân chủ. Không thể xây dựng một quốc gia pháp quyền trong một nền văn hóa lừa đảo, dối trá và kinh hoàng, quân sự hóa và ngang nhiên vi phạm quyền tự do phát biểu được. Nếu dân chủ là một quyền của nhân dân, do dân và vì dân, thì phải tôn trọng nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, nhân dân bị bầm dập và tước đoạt, bất lực chứng kiến một tiến trình không luôn luôn phản ánh ý muốn của mình, và tại nhiều nơi, nó giống như là một sự dàn xếp giữa vài diễn viên chính trị với nhau. Giáo hội có sứ mệnh phục vụ sự thật. Tiến trình bầu cử phải cho phép củng cố nền văn hóa dân chủ và bình định đất nước. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng hòa bình có các đòi buộc không thể vi phạm được, nhất là sự thật, công lý và tôn trọng người dân. Chính nhân danh hòa bình mà giáo hội Congo không ngừng mời gọi giới lãnh đạo thực thi công lý và yêu mến sự thật. Giới trẻ của chúng ta sẽ tràn đầy các giá trị nào nếu suốt ngày họ chỉ được cống hiến các giá trị ngược lại.
Tiếp tục thư mục vụ, các giám mục Congo mạnh mẽ lên án chiến dịch mạ lị xúc phạm tới Đức Hồng Y Tổng giám mục Kinshasa, cũng như các lời chửi bới và đe dọa Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Congo, và các đe dọa thể lý, các vi phạm nhân quyền, các vụ bắt cóc, các vụ tịch thu phương tiện truyền thông. các giám mục Congo kêu gọi tín hữu Công giáo và nhân dân toàn nước bất bạo động, vì bạo động kêu mời bạo động gây ra cảnh tàn phá và bần cùng. Các vị xin toàn dân Congo không nhượng bộ sự bi quan thất vọng hay bạo lực, tính duy bộ tộc và bài người nước ngoài, nhưng hiệp nhất chung quanh các giá trị Kitô và dân chủ, công lý và sự thật, trưởng thành trong ý thức hiệp nhất quốc gia và quyền tối thượng của nó, để thực thi quyền đó trong tất cả sự tỉnh thức và hợp pháp. Các vị xin các giới chức chính trị làm chứng cho sự trưởng thành chính trị, có khả năng tổ chức và hoàn toàn lãnh nhận trách nhiệm của họ, chấm dứt các lăng mạ và dối trá, biết lo cho công ích, cho nền giáo dục dân sự và hạnh phúc của người dân. Các giám mục Congo cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử có can đảm sửa chữa các lầm lẫn nghiêm trọng, làm sao để tái chiếm sự tin tưởng của người dân, nếu không thì phải từ chức. Riêng đối với Quốc hội, các vị yêu cầu cấp tốc duyệt xét lại các thành phần của Ủy ban bầu cử, không còn được nhân dân tín nhiệm nữa, và chỉ định các đại diện mới thuộc xã hội dân sự để họ được độc lập hơn. Và phải luôn nhớ rằng nhân dân sẽ không chấp nhận việc thay đổi các điều khoản của hiến pháp. Còn đối với chính quyền, các giám mục Congo yêu cầu rút tỉa ra các bài học của cuộc bầu cử thất bại và hãy dự trù cách thức cho các cuộc bầu cử trong tương lai và thực hiện kịp thời để chúng được tiến triển tốt đẹp, chấm dứt việc dùng của công cho các lợi lộc cá nhân và ý thức rằng người dân muốn có sự thay đổi.
Các giám mục cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia và quân đội che chở dân chúng và đừng tuân hành các mệnh lệnh bất công. Tòa thượng thẩm cần phải hoàn toàn khách quan và độc lập trong việc phán xử các tranh luận bầu cử. Sau cùng, các vị xin cộng đồng quốc tế ưu tiên cho quyền lợi của nhân dân Congo và ủng hộ họ trong nỗ lực kiếm tìm công lý, hòa bình và tôn trọng sự tự quyết của họ. Kết luận thư mục vụ, các giám mục Congo khẳng định đất nước đang trải qua một giai đoạn bất ổn và âu lo, nhưng niềm tin nơi Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa có thể giúp thắng vượt chúng qua việc thay đổi con tim, tâm thức và các thực hành. Cần phải có tình yêu đối với quê hương, ý chí khước từ các lợi lộc ích kỷ để biết đối thoại và tìm ra các con đường giúp xây dựng hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng nền hòa bình mà chúng ta muốn là nền hòa bình bắt nguồn nơi công lý và yêu mến sự thật. Vì hòa bình không công lý chỉ là ảo tưởng và mau tàn phai. Chính tình yêu và sự can đảm của chân lý vạch ra con đường của công lý và hòa bình đích thật mà các giám mục muốn cho dân nước Congo. Các vị xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Nữ Vương Hòa Bình và là Đức Bà dân nước Congo củng cố mọi sáng kiến hòa giải đối thoại và xác nhận mọi cố gắng trợ giúp nước Congo đang đói khát công lý và hòa bình.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo lên tiếng về tình hình đất nước. Tiếp theo đây Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật tại Tòa Thánh trong tuần qua là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các đại diện của 179 quốc gia và nhân dịp này Đức Thánh Cha đặc biệt lên án nạn khủng bố dựa vào lý do tôn giáo cũng như những hạn chế áp đặt trên tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới ngày nay và khẳng định rằng cuộc khủng hoảng này có thể và phải là một kích thích suy tư về cuộc sống con người và tầm quan trọng của chiều kích luân lý đạo đức trong cuộc sống trước khi bàn tới những cơ cấu điều hành đời sống kinh tế, không những để tìm cách ngăn chặn những mất mát cho cá nhân hoặc cho nền kinh tế quốc gia, nhưng còn để mang lại cho chúng ta những quy luật mới đảm bảo cho mọi người khả năng sống xứng đáng và phát huy khả năng của họ để mưu ích cho toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, không những trong chiều kích cá nhân nhưng cả trong chiều kích tập thể. Ngài nói, đây là quyền đầu tiên trong các quyền của con người vì nó diễn tả thực tại cơ bản nhất của con người. Quá nhiều khi, vì những lý do khác nhau, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế hoặc chà đạp. Tôi không thể nhắc đến đề tài này mà không bắt đầu bằng việc tưởng niệm Bộ trưởng Shabat Bhatti của Pakistan đã tranh đấu không biết mệt mỏi cho quyền của các nhóm thiểu số và đã thiệt mạng đau thương. Đáng tiếc, đó không phải là trường hợp duy nhất. Tại nhiều nước, các tín hữu Kitô bị tước đoạt các quyền cơ bản, bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng. Trong một số nước khác, họ phải chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các thánh đường và gia cư của họ. Đôi khi, họ buộc lòng phải rời bỏ đất nước mà họ đã từng góp phần xây dựng vì những căng thẳng liên tục và những chính sách nhiều khi biến họ thành những khán giả hạng nhì trong đời sống quốc gia.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tại các miền khác trên thế giới, người ta thấy có những chính sách nhắm gạt vai trò tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội. Như thế, tôn giáo tạo ra bất bao dung, thay vì góp phần quý giá vào việc giáo dục, tôn trọng phẩm giá con người, công lý và hòa bình. Năm ngoái, nạn khủng bố vì lý do tôn giáo đã đốn ngã nhiều nạn nhân, nhất là tại Á Châu và Phi Châu. Vì thế, như tôi đã nhắc đến tại Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ và cương quyết lập lại rằng, đó không phải là bản chất đích thực của tôn giáo. Tôn giáo không thể bị sử dụng như một cái cớ để loại bỏ các quy luật về công lý và luật pháp, để biện minh cho điều gọi là thiện ích mà nó theo đuổi. Trong viện tờn ấy, tôi hẳn nhiên nhắc lại, như tôi đã nói tại quê hương của tôi, rằng đối với những vị sáng lập nước Đức, viện tường Kitô về con người thực là một sức mạnh gợi hứng, cũng giống như nó giữ vai trò đó đối với những vị sáng lập Âu Châu thống nhất. Tôi cũng muốn nhắc đến những dấu chỉ đáng khích lệ trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Tôi nói đến sự thay đổi luật lệ, nhờ đó pháp nhân của các nhóm tôn giáo thiểu số được nhìn nhận tại Cộng hòa Georgia. Tôi cũng nghĩ đến phán quyết của Tòa án Âu Châu về nhân quyền nhìn nhận sự hiện diện của thánh giá trong các lớp học ở Italia. Và tôi muốn gửi đến Italia một tư tưởng đặc biệt nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 150 năm thống nhất chính trị. Các quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Italia đã trải qua một thời kỳ khó khăn sau khi thống nhất. Nhưng qua dòng thời gian, sự hòa hợp và ý chí cộng tác với nhau đã trội vượt, mỗi bên trong lĩnh vực riêng của mình để mưu ích chung. Tôi cầu mong Italia tiếp tục thăng tiến quan hệ quân bình giữa giáo hội và nhà nước. Như thế, nêu gương và các nước khác có thể quan tâm tham chiếu trong sự tôn trọng.
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng Giêng dành cho chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi đẩy mạnh tinh thần tiếp đón, tình liên đới và sự tôn trọng luật pháp trong đời sống tại miền này. Hàng trăm vị thuộc hội đồng chính quyền của ba cơ cấu trên đây đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả miền Lazio và Roma. Cuộc khủng hoảng này có thể là cơ hội để toàn thể cộng đoàn dân sự kiểm chứng xem các giá trị được đặt làm nền tảng cuộc sống chung xã hội có tạo nên một xã hội công bằng, liêm chính và liên đới hơn hay không. Và nếu không, thì cần xét lại sâu rộng để phục hồi các giá trị ở căn cội cuộc canh tân thực sự cho xã hội, cũng như tạo điều kiện cho sự phục hồi không những về kinh tế, nhưng còn quan tâm thăng tiến thiện ích toàn diện của con người nữa. Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển một thuyết nhân bản được đổi mới, trong đó căn tính của con người được hiểu rõ. Thực vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng có căn cội trong cá nhân chủ nghĩa, làm lu mờ chiều kích quan hệ của con người với tha nhân, làm cho nó khép kín trong thế giới nhỏ bé của mình, chỉ quan tâm thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn riêng của mình mà ít lo lắng cho tha nhân. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến hậu quả của đảo trạng cá nhân chủ nghĩa là nạn đầu cơ nhà ở, sự khó khăn của người trẻ trong việc tìm được công ăn việc làm, sự cô đơn của bao nhiêu người già, tình trạng sống vô xanh trong nhiều khu phố.
Tuần qua, ngày 12 tháng Giêng là kỷ niệm đúng 2 năm cuộc đồng đất dữ dội tại Haiti, làm cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Port-au-Prince, nhiều linh mục, chúng sinh và tu sĩ. Nhân dịp này, tổ chức Caritas đã lên tiếng báo động rằng tình trạng Haiti vẫn còn nguy kịch 2 năm sau động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng năm 2010. Ông Peter Neher, Chủ tịch Caritas Đức, nhận định rằng kế hoạch tái thiết toàn bộ do chính phủ Haiti loan báo cho đến nay vẫn chưa có, vì thế vẫn chưa có kế hoạch xây dựng lại nhà ở trong thành phố, và nhất là việc tái thiết các tư gia tiến hành rất chậm chạp. Công trình này bị bế tắc tại những nơi mà vấn đề quyền sở hữu đất đai chưa được làm sáng tỏ. Ông Neher cũng than phiền về tình trạng thiếu an ninh trong kế hoạch và nhiều khi các cơ quan từ thiện phải đảm nhận công việc của chính phủ trong việc kế hoạch hóa và tổ chức. Tuy nhiên, ông đánh giá tích cực nhiều chương trình đã được thực hiện cho đến nay. Chẳng hạn, các học sinh có thể theo học tại các trường an toàn, có thể chống lại nạn động đất, hoặc nhiều công nhân được đào tạo tại các trung tâm huấn nghệ để hoạt động trong các công tác tái thiết.
Hôm 12 tháng Giêng, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ đã kết thúc 5 ngày viếng thăm và làm việc tại Thánh Địa, và trong thông cáo chung, các vị chào mừng việc mở lại các cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine, đồng thời mong ước cuộc đối thoại này sẽ dẫn tới một nền hòa bình công chính cho cả hai dân tộc. Các giám mục đại diện cho 9 hội đồng giám mục là Anh Quốc, Italia, Canada, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Bắc Âu. Trong tuyên ngôn chung kết, các giám mục cũng tố giác trào lưu bất bao dung và cực đoan từ cả hai phía đang đe dọa tiến trình đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine mới được mở lại tại Jordani, đồng thời khẳng định rằng chúng tôi kêu gọi tinh thần bao dung và sự lãnh đạo can đảm có khả năng chứng tỏ sự tha thứ và khiêm tốn, thăng tiến cuộc sống chung hòa bình. Thông cáo nói thêm rằng, mặc dù có những vấn đề nghiêm trọng chúng tôi đã nghe và thấy trong năm nay, nhưng đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng và quả thực có những dấu chỉ hy vọng như Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, sự gia tăng con số các tín hữu hành hương, sự cộng tác liên tôn và tình thân hữu chúng tôi chứng kiến tại miền Galilea, nêu gương cho mọi người những nỗ lực của các tổ chức từ thiện công giáo. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy có những tiến bộ trong cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh. Chúng tôi hy vọng sớm có một giải pháp. Sau cùng, các giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng, các vị lãnh đạo chính trị của cả hai phía và các nước chúng tôi cần chứng tỏ lòng can đảm, quyết tâm và tinh thần sáng tạo để những hy vọng của đại đa số dân chúng mong được cuộc sống chung an bình có thể được thực hiện.
Tình hình Nigeria trong tuần qua vẫn ở mức độ căng thẳng. Một đoàn, các cuộc biểu tình của dân chúng phản đối chính quyền các tài trợ xăng dầu làm cho giá nhiên liệu tăng vọt. Ngoài ra, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vẫn là một đe dọa lớn với chủ trương cùng các cuộc khủng bố chém giết để trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi các bang ở miền Bắc nước này. Nhóm Boko Haram được thành lập năm 2002 và cổ võ áp đặt luật Sharia của Hồi giáo, cấm người Hồi giáo không được tham gia các hoạt động chính trị hoặc xã hội có liên hệ với Tây Phương, không được bỏ phiếu, mặc áo sơ mi hoặc quần tây. Nhóm này cũng tuyệt đối loại bỏ Kitô giáo, nhóm thực hiện các hành vi khủng bố, và nguyên trong năm 2010 đã sát hại 550 người. Trong bối cảnh đó, nhiều vị lãnh đạo Kitô tại đây đã lên tiếng tố giác chiến dịch, nhất loạt thanh lọc chủng tộc và tôn giáo tại miền Đông Bắc nước này. Các đại diện Công giáo và Tin lành Nigeria đã nhóm họp khẩn cấp và quyết định đề ra các biện pháp cần thiết để tự vệ, đứng trước những cuộc tàn sát điên rồ. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại câu chuyện đời của bà bác sĩ Raquel Bercio, người Argentina, nhờ hoàn cảnh đau thương tìm lại được lòng tin.
Bà bác sĩ Raquel Becio, năm nay trên 50 tuổi, sống trong một căn hộ ở tầng thứ 15 của một tòa nhà cao ngất ngưỡng giữa thành phố Rosario, cạnh con sông Paraná, rộng gần như là biển. Trước khi trở thành bác sĩ, bà đã hành nghề y tá một thời gian dài. Bà rất yêu nghề y tá và tận tụy phục vụ bệnh nhân. Nhưng rồi bà cảm nhận rõ ràng là để có thể giúp đỡ người bệnh cách hữu hiệu hơn nữa, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo, bà phải tranh đấu dấn thân trở thành bác sĩ. Argentina là một quốc gia đang trên đường phát triển tại châu Mỹ Latin. Trước đây, Argentina đã sống một thời gian dài dưới chế độ độc tài. Raquel biết rất rõ điều này nên đã tham gia hoạt động chính trị, sát cánh bên cạnh những tầng lớp xã hội yếu thế nhất. Bác sĩ thu hút được rất nhiều người trẻ dấn thân. Tại Argentina, chỉ có người nghèo mới xin đến nhà thương công chữa trị miễn phí. Người có tiền đều đi bác sĩ tư. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy Raquel trở lại đại học, tiếp tục y khoa. Vừa ra trường, bác sĩ xin vào làm việc phục vụ lớp người hưu dưỡng. Mộng ước chính trị của bác sĩ là làm sao để dân chủ hóa nền dân chủ, thu hút người trẻ vào những công tác phát triển xã hội trong những khu vực nghèo nàn nhất. Bác sĩ thường có nhiều quan hệ với giới lãnh đạo cộng đồng Do Thái địa phương và cả những người vô thần nữa. Từ nhiều năm nay, bác sĩ ôm ấp trong hồn một vết thương chưa được hàn gắn, và chỉ trong thời gian gần đây, bác sĩ mới thổ lộ cho một số rất ít các bạn bè thân quen. Bác sĩ kể như sau, vào thời Argentina đang oằn oại dưới chế độ độc tài quân sự, vợ chồng người em gái của tôi dấn thân đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ. Tôi thì tôi không đồng ý với kiểu cách đấu tranh ấy và đau khổ lo lắng nhiều cho hai em. Và rồi một ngày nọ, cả hai vợ chồng em tôi bị mất tích. Bao nhiêu tìm kiếm vẫn không mang lại thành quả nào. Hai vợ chồng em tôi như là tan biến trong mây mù bao phủ Argentina lúc ấy. Một thời gian lâu sau khi hai vợ chồng biệt tâm tích, vào một buổi sáng tinh sương, một nhóm người lạ mặt nào đó bỏ một hài nhi sơ sinh trước cửa nhà bố mẹ tôi. Đó là cháu gái của tôi, năm nay 32 tuổi. Em gái tôi đã sinh cháu trong cảnh tù đầy khốn khổ. Mãi về sau này, với bao nhiêu quyết chí kiếm tìm hết nơi này đến chỗ khác, gia đình tôi mới được biết là hai vợ chồng đã bị mật vụ bắt giam trong một trung tâm quân sự bí mật, nơi mà em gái tôi đã sinh con trước khi cả hai bị đưa đi thủ tiêu. Chúng tôi không biết gì hơn nữa, và đó là nỗi niềm đau khổ cùng tột đối với tôi, cùng với những cảnh ngộ thương đau gặp phải trong mọi ngày cuộc sống. Bao nhiêu là người tật bệnh, nghèo đói, bao nhiêu là bất công, kỳ thị. Và để kiên múc nghị lực cần thiết hầu đối diện với những băn khoăn khắc khoải đó, bác sĩ Raquel Becio có một phương thuốc thần diệu, đó là đời sống cầu nguyện thiêng liêng. Bác sĩ nói, trong một cơn khủng hoảng hiện sinh trầm trọng, tôi nể lời mời của một số bạn đến dự một cuộc họp mặt của phong trào tổ ấm. Khi nghe nói về một Chúa Giê-xu bị bỏ rơi, bị đóng đinh chết trên thập giá, tôi có cảm tưởng như đất trời đảo lộn trong tôi. Và tôi đã trở về nhà như một con người mới. Cho đến lúc ấy, tôi kéo lê ngày sống của tôi một cách vật vờ, nhưng từ giờ trở đi, tôi có một cái nhìn khác. Tôi hiểu từ từ mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, từ bỏ tất cả để xuống trần cứu chuộc thế nhân. Tôi bắt đầu đi vào một ý thức mới, hiểu thấu rằng một khi biết nhìn đau khổ và yêu mến khổ đau với tình yêu Thiên Chúa, thì mọi sự đều đổi khác, đều mặc một bộ áo mới. Nói cách khác, tình yêu Thiên Chúa là mầu nhiệm lớn lao cao cả, vượt lên trên toàn thể mọi mầu nhiệm. Một lần người ta mời tôi thuyết trình về con đường huấn luyện nội tâm. Gợi hứng từ những bài đọc ngày hôm ấy, tôi khẳng định rằng tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để huấn luyện cho bất cứ ai khác. Tôi không hề có tham vọng huấn luyện ai cả trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, nghề nghiệp, hoạt động chính trị, xã hội, vân vân. Tôi chỉ khao khát một điều duy nhất là gần gũi con người, đồng hành với con người, nhất là những người đau khổ bệnh tật, và một vài khi cùng họ ngắm nhìn công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đang thực hiện cho mỗi người chúng ta. Thế thôi. Trong nghề nghiệp, khi săn sóc những người bệnh cuối đời, tôi ghi nhớ lời chị Kiara Lubick, người sáng lập phong trào tổ ấm đã nói như sau. Chúng ta chỉ thấy và chiêm ngưỡng mặt này của bức tranh Thiên Chúa tỉ mẩn thêu dệt hàng ngày mà thôi. Chỉ khi nào đi hết đường trần, chúng ta mới có thể thấy được mặt bên kia, nơi hiện rõ chương trình tình yêu mà Thiên Chúa đã vạch ra cho mỗi người chúng ta. Một chương trình duy nhất và không thể lặp lại được. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin cho Jesus Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen cho Jesus Kitô.